Có một mùa trăng đã xa vời. Cũng thắng xe hơi cái rét bên đường, cũng mở cửa xe đóng lại cái rầm chắc mẩm, cũng nở sẵn nụ cười cố ý xuống nước với mấy anh xe ôm đang lố nhố chờ khách dưới tán cây trứng cá, cũng có thể nịnh nọt một chút với ông già đang tẩn mẫn tần mần lui cui bơm bánh xe đạp dưới hàng rào cây bình bát bên mương vườn. Ồ, gặp ai hỏi nấy, đó là công việc của người đi tìm đất tìm người, và chưa bao giờ họ gặp cảnh người chỉ đường một mực cảnh giác, mắt gì chỉ cho bị vạ lây. Trái lại, chúng tôi luôn may mắn trên mọi nẻo đường, có lẽ vì những người mà chúng tôi hỏi thăm đều là cội rễ của miền sông sâu nước chảy, người được người người kính nể yêu thương. Chà, ở chỗ dàm sông, hướng đang chuyển mưa, đậu xe chờ qua cơn mưa chỉ cho. Kia kìa, hàng cau tổ chảng đằng trước đó, ổng bả mới đi thăm bà con ngoài chợ về, trước sân có mấy bụi nở ngài, thủng thẳng xuống xe anh em ơi, uống vài ly nước mía chỉ cho. Chuyện thắng xe cái rét bên đường rồi mở cửa xe nhảy xuống hỏi thăm người cần gặp là chuyện gần đây thôi, chớ chuyện hỏi thăm nhà ai cách chục năm về trước là chuyện hàng năm hàng tháng hàng ngày của mấy anh em rủ nhau đi sưu tầm dân ca, kiểu trời sinh voi sinh cỏ. Sau dịp này bỗng nhớ bao cảnh cũ người xưa, nhớ từng câu hò quê tình, anh ngồi bực lỡ anh câu, cá ăn thì giật để lâu hết mồi. Rồi lại nhớ mấy điệu lý cây trái trong vườn, mít vườn nhỏ muối thơm xa, trái kia lắc lẻo dơi đà muốn ăn. Thôi, quên chuyện mấy ông già búi tóc củ tỏi, trượng phu khẳng khái mà tình cảm mặn mà, mấy bà già áo rách, quần do ống giận hay rầy la con cháu ra rã mà tràn ngập yêu thương, dạy dỗ từng lời ăn tiếng nói trong nhà. Thì cũng gần 20 năm rồi, biểu quên sao được mà quên. Thì cũng phải nhớ để trở lại đời sống của con người và đất đai gần xịt đây nè, với thiên nhiên kỳ thú mà chắc mót được bao nhiêu hay bấy nhiêu, với bước giang hồ hào phóng ngày nào cũng cười với rắn rằn ri voi, cũng hít hà muối ớt rau càng cua với chuột đồng Gò Tháp mà không quên cái máy quay phim chiều chiều rình rập trên giọng điểu đài chờ lũ chim từ Gò Tháp đi ăn về, đặng coi có cô em nào trải lòng mình bằng câu hát bông sen em đây nhớ mãi, gần bùn mà chẳng hôi tanh, anh ơi anh, màu sen, tình sen trong trắng, dành cả cho anh. Câu hát bông sen, Thanh Trúc. Cái máy quay phim chạy lăn lóc trên đường trường, được một chàng trai phụ quay dương dù che nắng che mưa, nên anh chàng có vẻ năng nổ hơn ai hết. Anh ta đang lon ton dưới gốc cây so đũa, đặt camera trên mặt vườn đầy lá mục, đặng nhớ một mùa trăng đã xa vời. Cho ca sĩ chiến trường xưa ngồi trên khúc củi khô đang tỏ tình với anh bộ đội ngày xưa mà cũng là tấm chồng ngày nay. Cái anh tấm chồng mắc cỡ chết đi được, còn anh camera thì khoái cái cảnh vợ chồng già mà cứ. Anh là gió lốc, anh là tên bay, bao nhiêu khổ nhọc, đồn ngang bót dọc, mình đeo lựu gài. Anh bộ đội ơi, cho tôi trông rõ mặt anh, cho tôi cầm tay anh, và ánh trăng mênh mông đây là... Trăng về Cần Thơ, thơ Nguyễn Bá, nhạc Thế Phương. Anh bộ đội mắc cỡ chết đi được, nghe em hát mà xương sống bị điện chạy rần rần. Em hát với tuổi 50 mà hồi ức trở về tuổi 18. Nhạc sĩ Thế Phương cảm khái một mình. Hình như cả bọn chúng tôi đang trúng số độc đắc. Chuyện này giống như ngày xưa ấy, có câu hát đưa em, trời mưa lâm râm, cây trăm có trái. Con gái có chồng, đàn ông có vợ, đàn bà có con. Cũng giống như ngày nay ấy, nhạc sĩ Quỳnh Thơ tự hát. Những đầm sen, những dòng sông lấp lánh trăng sao, những xóm thôn đồng xanh trải rộng, nhịp cầu tre lắc lẻo dòng kênh, in dáng hình người con gái quê tôi. Những cô gái đồng bằng sông Cửu Long, nhạc và lời Quỳnh Thơ.
Xóm thôn đồng xanh trái rộng, nhịp cầu tre lắc lẻo dòng kênh, in dáng hình người con gái quê tôi. Áo bà ba súng hoàng giai hương sớm ra đi, mái tóc tóc xanh quyện hương trái ngọt, mặt như hoa sáng đẹp tình yêu son sắc khi chung dưới quê nhà. Dưới đàn bơm xanh xanh nước vẫn rực lên, ngày đêm trên khắp sông thôn ghi chiến công ghi giặc lấy lừng đẹp thay tuổi xuân con gái quê tôi. Ta cũng toàn dân viết đẹp những bãi mùng ca, sông Cửu Long đã trào lên dân khắp nơi nơi nối tiếp nhau làng quê núi dậy, cồn giặc tan thắm lại màu xanh trên cánh đồng rộn vang tiếng chim ca. Gái cùng trai lái thuyền đi sông nước treo vui, mái tóc xanh dương trong gió lòng, đời tự do có gì đẹp hơn, sông núi này thế giới bên cùng. Nắng bừng lên lung linh nét mặt làng quê, tràn dâng sông nước Cửu Long nâng tiếng ca thắm đường nghĩa tình đẹp thay tuổi xuân con gái quê tôi. Ta cũng toàn dân viết đẹp những bãi mùng ca, cồn giặc tan thắm lại màu xanh trên cánh đồng rộn vang tiếng chim ca. Gái cùng trai lái thuyền đi sông nước treo vui, mái tóc xanh dần trong gió lòng, đời tự do có gì đẹp hơn, sông núi này thế giới đơn cùng. Nắng bừng lên sông nước Cửu Long nâng tiếng ca thắm đường nghĩa tình đẹp thay tuổi xuân đi những dư quê hương, cây sông ở bên mình cũng đẹp như
dáng hình người con gái Cửu Long xưng tôi với anh bộ đội theo trăng về Cần Thơ. Mặt trăng chưa kịp mọc anh đã về tới nơi, còn đòi cầm tay anh, đòi trông rõ mặt anh. Dễ thương quá, các em trong tốp ca nữ đoàn ca múa miền Tây ngày ấy. Bây giờ các em đang ở đâu? Hỡi em Tuyết Thu, Hồng Lịnh, Tuyết Hồng, Minh Nguyệt, Kim Thanh, Hương Giang, những nữ chiến binh của binh chủng đặc biệt từng lấy tiếng hát của mình làm thành ngọn lửa dẫn đường ra chiến dịch. Thì cũng vậy thôi, hãy gác mái chèo, dở hỏng chân dịch lên, bỏ dép bước cẳng lên bờ, hay là thắng xe hơi cái rác, mở cửa xe thò chân xuống đường, cho tôi hỏi thăm ngày xưa ngày xưa. Đất này buồn lắm anh ơi, không có cờ hồng, chẳng có lời ca, xóm làng đều hiu sơ xác, ngày tháng mỏi mòn. Người con gái Vĩnh Hanh, nhạc và lời Quốc Hương. Chiếc xe hơi của HTV Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa cái rằm trong chiều hôm lấp lánh muối mặn hòa với sao trời. Lên láng, có thể hướng đó, làng quê của người con gái Vĩnh Hanh có những bà cụ đang trông ai đó. Bông dầu bay đi đâu? Sáng sớm, mặt nước ao bà ôm như gương mặt của tuổi thanh xuân đang còn mơ màng ngái ngủ. Mặt ao lăng tăng phẳng lặng, tựa hồ qua một đêm ngon giấc trong bình an. Dường như bà ôm muốn ngủ nướng thêm một chút khi nắng sớm lấp lánh phay phay gió nhẹ trên tán những cây dầu cổ thụ, nổi tiếng thắng cảnh của đất Trà Vinh cây cao bóng mát. Lác đác có vài cơn gió hiền hòa như tiếng gọi thức của mẹ, mặt nước bà ôm trở giấc xôn xao. Ồ, trông như gương mặt của Thao Xu Xoa, xương sáo được bàn tay khéo léo của chị bán xu xoa hay Tàu Hũ Non cầm cái giá hớt nhẹ lên thành một đợt sóng đều đặn êm đềm nhấp nhô, bỗng thèm một ly giải khát. Bà ôm đã thức dậy, từng cơn gió đã nổi lên, Từng cơn giông xoáy tóc mái những cành dầu cho nghiêng bần bật. Lũ trẻ bận quần đùi, đứa ở trần, đứa bận áo thun, mấy đứa gái bận quần quá gối, áo lá, mỗi đứa cầm một túi ni lông bọc gió, chạy nhảy bằng đôi chân trần, mỏng như chiếc lá khô lăn lóc trên ngọn cỏ. Gió càng mạnh, càng dò tóc chúng như bờm ngựa, chúng càng phấn khích như chạy trên đường đua có lằn dôi quy định sẵn. Chúng giành giật, không la ó, chúng lượm, lượm, lượm. Những cơn giông có vẻ hỗ trợ mạnh mẽ lũ trẻ, gió hốt cát thảy xuống ao bà ôm, ném vô mặt người, ném luôn những chiếc ghế nhựa, bàn, võng, ly tách, ào ào tuôn đi, khiến các cô gái chủ quán chạy đuổi theo, té lên té xuống, cười sằng sặc như chơi trò rượt bắt. Cát bay tối mặt tối mũi, làm cho bà già bán hàng rong bật ngửa, chùi xuống đường với chiếc xe đạp và mớ trái cây lăn lóc màu tím. Bà vẫy gọi tôi lảo đảo chạy theo, cứu bà. Tất nhiên tôi cũng chùi xuống không có dây thắng và lượm, lượm như lũ trẻ, những trái mận, xoài, chuối héo queo. Tôi nắn nắn áo túi bà nói tiền bà để trong túi trước bụng có gài kim tay. Tôi không biết bà cười cái nỗi gì khi cái thân già băng xiên băng nai níu kéo chiếc xe đạp và cái sàn đựng trái cây. Bà cười cái gì vậy?
Đó, cháu nội tôi đó, nó không chịu ở trên Sài Gòn, nó giữ em cho nhà giàu, nó đòi về với nội ăn mắm ăn muối với bà.
Trời đất! Bà mới cười lại nghẹn nuốt nước mắt. Đầu óc tôi hơi lấn bấn một chút. Tôi đang muốn thoải mái thả hồn vào giấc ngủ nướng của bà ôm, mặc ao êm đềm bao la thật hữu tình. Bỗng trời nổi gió, chưa biết lũ trẻ đang làm cái gì mà chạy nhảy lượm lượm trong cơn giông. Tôi muốn làm thơ, tôi thích ca ngợi, tôi đang thích tâm hồn bay bổng. Tôi không muốn tình cảm tôi bị căng thẳng, tôi muốn cao xa mơ mộng. Có phải các cháu đang chơi cầu lông bằng những bông dầu từ lưng trời cao vợi? Các cháu đang gọi gió hãy bay tới, cho ta nhặt cất vào túi thật nhiều. Người lớn sẽ quá phép thành bạc ngàn rừng dầu, từ mùa bông dầu rụng nơi tuổi thơ. Trời ạ, sao bà già bán hàng rong mận xoài héo queo kia có thể khóc rồi cười?
Đó, đó, cháu gái tôi đòi về, thà ăn cơm với muối.
Bà có vẻ hồ hởi ăn cơm với muối. Bà ơi bà, có thể là tôi nhiều tuổi hơn bà đó, nhưng hôm nay tôi chỉ muốn dạo chơi thôi. Tôi chỉ muốn ngắm mặt nước ao bà ôm đang hồi xuân trong lành. Tôi muốn ngắm mấy cô gái ngồi tâm sự bên bờ ao tóc xõa vai mềm. Tôi muốn hứng những bông dầu lác đác bay xuống mặt ao, lúc la lúc lắc như bông dụ hay là như con lật đật vậy. Tôi có muốn làm một thiên phóng sự đâu. Tôi không quen phóng sự, không thích đặt điều, không kể khổ làm lâm ly ai oán. Nhưng bà hàng rong dường như không ai tâm sự về cháu gái của bà. Nó xinh xắn lắm, người ta biểu nó lên thành phố giữ em, một tháng được 500, bà má nó đi làm mướn ở xa lắm, đi phơi khoai mì làm bột. Cháu gái bà lên Sài Gòn đâu có giữ em không? Em khóc thì bị chủ la, em ngủ thì phải lao ba tầng lầu, chùi cầu tiêu, ăn cơm thì lắm la lắm lét không dám gắp đồ ăn. Mấy kẻ tay kẻ chân nó bị nước xà bông ăn trắng xác. Kìa, nó chạy tới kìa. Bà mua giúp tôi vài trái mận đi, mận tháng này ngọt lắm. Con nhỏ chạy tới rồi kìa, bọc ni lông đựng lùm lùm bông dầu. Con mắt nó như hai hột nhãn, miệng nó cười thật tươi, chắc là nụ cười bị tắt ngấm trong những ngày ở Sài Gòn. Tôi nghĩ bậy bà theo thói đời, còn mong cho cháu chưa bị gì khi ở đất khách quê người. Có lẽ nó chưa bị gì nên nụ cười của nó còn tinh khôi, không có dấu vết héo bầm như mấy thứ trái cây của bà nó đang bán. Tôi chia tay hai bà cháu nó, ngoéo ngón tay bọc ni lông lủng lẳng mấy trái mận, đi thẳng tới gốc cây dầu, ngồi bẻ đôi một trái mận. Mận tím chỗ bầm, chỗ còn nguyên, giòn ngon thiệt. Tôi nâng nâng những trái mận còn lại, nhớ cháu gái của bà hàng rong nói một ký bông dầu được 5.000. Một ký bông dầu có bao nhiêu bông dụ? Hèn chi, những con giông mà chúng đuổi theo đã ra sức rung rinh rúng rính cùng lũ trẻ, cật lực đánh thức bà ôm, đánh thức một truyền thuyết về sức lực của các tiên nữ đào ao, thắng cuộc chỉ có một đêm trường, sự tích ao bà ôm ở Trà Vinh. Giờ đây, bỗng nhiên tôi hết muốn mộng mơ, hết muốn lang thang gió cát để viết nọ kia. Tôi tò mò nhìn ngắm các rễ cây dầu đang trơ cùi, không còn là những chiếc cầu bắc từ góc này qua góc khác, mà chúng tôi có lần trèo leo ngồi một hàng dài như đàn én đậu trên dây thép ríu rít giữa trời. Các rễ cây theo bao mùa nắng mưa đã quá thành hình dốc ngo ngoe dòi bạch tuộc, thành cái đầu con hà mã, con cọp nhe răng, con đại bàng tung cánh. Các bạn đồng hành của tôi đang đặt máy quay say sưa về cái gọi là biện chứng pháp của thuyết vật chất không mất đi, của cái gọi là ý tưởng đích thực về niềm say mê cuộc sống. Tôi ngại gì chứ? Tôi ngã đầu lên cái rễ cây có hình cái đầu con cọp đang nhe răng. Tôi để một trái mận của bà già hàng rong vô miệng cọp. Trở về, tôi sẽ đố mấy người ở nhà. Đố biết ao bà ôm ở Ấn Độ hay Myanmar. Đây là bông dụ hay bông gì? Đây là sở thú hay rừng nguyên sinh Phú Quốc? Đố cho vui vậy thôi, chớ tôi kỵ ai đi xa về bày đặt nói dóc. Về U Minh Hạ. Từ cái vọng điểu đài không một bóng chim chiều về tổ. Họ đợi, có thể vớt vát một bất thường gì đó, sự biến đổi của thiên nhiên. Nhưng mặt trời cũng không tội gì phải hào phóng khi vũ trụ rất công tâm. Chú thích: vọng điểu đài, tức vọng gác sân chim. Đọc tiếp: vì thế họ đành phải cán lên mặt đường tràn hình bóng những ánh sao biển trộn lẫn với sao trời, cùng với những ánh điện quán xá đội mưa ve ra mặt đường như hàng trăm con suối đang đổ về bởi những chiếc xe đang chở hàng, chở người, cày xới lên câu hát cũ của những người về quốc xa nhà dưới ánh trăng.
Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên xoáy đá. Tôi với anh đôi người xa lạ, từ phương trời chẳng hề quen nhau. Súng bên súng, đầu gối bên đầu, đêm tôi chung chăn thành nỗi chi kỷ. Vì nước ruộng nước anh để vợ anh cày, gian nhà tranh mặc kệ gió lung lay. Riêng ngước gốc đa nhớ người trai làng gia linh, tôi với anh đã từng cơn ấm lành. Dẹp rụt người vầng trán đắng môi, áo anh rách vai buồn tôi có hai miếng vá. Riêng con người buông giá chân không dày, thương nhau tay nóng lấy bàn tay. Đêm nay đồng hoang dương xuống, nằm kề bên nhau chờ răng tới đầu súng trắng treo. Thank you. trắng đông môi. Áo anh rách vai, quần tôi có hai miếng vá. Miệng còn cười, một giá chân không dày. Thương nhau, tay nóng lấy bàn tay. Bên nhau chờ giấc tới đầu súng trăng treo.
Thở là ước vọng của con người, chớ chốn mà họ sẽ đến trong đêm nay, dù mấy thế kỷ qua chẳng ai khen cái nơi mà họ đang lắc lư trực chỉ là cái xứ văn minh, nhưng trăm người như một đều khen mảnh đất này tuy nổi tiếng quê mùa nhưng sự lãng mạn hào sảng của tâm hồn không đâu sánh bằng. Cà Mau xứ sở hữu tình, mũi kêu như sáo thổi, đĩa lội lên như bánh canh. Ôi, cái sự hữu tình đó cho họ một đáp số trật lất vào giờ sắp hết đêm, bằng những tô mì pha thêm nước máy đầy tô ứ hự, an ủi bằng những lát thịt nạc chặt chớ không phải sắt. Có lẽ hơn 70-80 năm rồi, làm sao còn được tô mì của mấy chú tiều mà người ăn vét sạch không thể nào chừa cặn. Bậc lão làng trên xe được sinh trưởng nơi này, bà đoán không ra con kinh 16, nơi tuổi thơ dẫn bà đến trường, rồi dãy trường tiểu học thành nơi đóng quân của một cuộc giải giáp. Chúng ngang nhiên lùng sục, bắn giết, mổ bụng xứ của mình. Ghé, ghé, tối nay ngủ khách sạn quốc tế Cà Mau cho biết mặt. Đi một vòng trong mưa, đạo diễn bỗng, Phụng Thiên thừa vận hoàng đế chiếu chỉ, tối nay ngủ tại khách sạn quốc tế. Tất nhiên là vậy, nếu ai đi xa mấy mươi năm, nay trở về nơi chôn nhau cắt rúng, mà ngồi trên xe, vô cao lâu, lấy chìa khóa phòng vô khách sạn, mở robinet nước nóng, thì cảm giác ngay sáng mai đi thăm mộ ông bà nội, đi thăm mảnh sân trường cũ còn lẫn vẫn hình bóng chơi đánh đũa, rồi mỗi đứa một chân nhảy lò cò. Mỗi thầy cô giáo còn in sâu trong tâm khảm, lòng dạ cứ muốn xuống đò qua sông, tới xóm Phước Kiến, hỏi thăm nhà thầy giáo dạy mình lớp đồng ấu, lẩm nhẩm bài học thuộc lòng, a quả na, ư cái lư, ơ quả mơ. Nhưng bây giờ phố thị nào cũng giống nhau, điện nhấp nháy, nhà cửa khang trang đình quỳnh, ước ao gặp chi cái cảnh mũi vắt dập dìu, đừng sậy âm u, đường lộ đổ đá nếu bước chân người rào rào. Ngủ đi A Cây ơi. Chú thích: câu thơ trong bài Lời Ru Trên Nương của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Đọc tiếp: ngày mai sẽ đi U Minh Hạ, ngày mai sẽ đưa mấy cụ trong binh chủng đặc biệt tới đó, rồi nghe mấy ổng hồi ức hát với U Minh. Bác Ba Công bắn nát phản lực Mỹ, nghe kể chuyện các nữ anh hùng Dương Thị Cẩm Vân, Hồ Thị Kỷ. Ôi, ký ức là gì? Ngủ đi A Cây ơi. A Cây đã già rồi, A Cây không còn mê ngủ. Cảm ơn mụ bà đã dạy, biết cười biết mếu trong mơ. A Cây nay đã già nua, không đợi tiếng gà gọi thức, không chờ tiếng chổi quét rác. Sáng, tất cả đã lên xe hướng về U Minh, sau khi mỗi người chứa một bụng, theo chế độ buffet trong tiếng nhạc ánh trăng êm đềm như đang ở bên Tây. Trời mây thật quang đãng, thật dễ chịu, đường xá bon bon trống trải, đôi bên bờ ruộng đất chờ lật đất, đôi bên bờ kinh, gió cất lên không chỉ có màu phèn đồng chua nước mặn, mà còn có những chiếc gió màu hồng, màu xanh da trời như những chiếc dù khổng lồ nặng trịch cá tôm. Chiếc xe của HTV chạy như say máu ngà, nó chui qua hai hàng cây điệp mới trồng bằng trang một lứa. Những liếp chuối sung sức xanh rờn, qua chuối mốc cời phấn trắng, những con đường đưa ký ức vào rừng. Ai đó bỗng nhái giọng quốc hương, rừng ơi ta đã về đây. Nhưng U Minh Hạ như người vượt qua trận sốt rừng, tóc vàng lưa thưa rụng, dáng dấp sơ cờ nghiêng ngả, lác đác lơ thơ vài con ong mồ côi bay lẩn vẩn quanh quẩn chung thủy với hương nhụy bông tràm còn sót lại. Và những người đi tìm ký ức bỗng nghe cái mùi khói lửa dậy cá lóc bắt dưới mương rừng khen khét, thơm thơm, cái mùi đọt rau rừng hoang dã, đọt choại và đọt nhãn lồng. Chú thích: đọt choại, đọt dây choại phơi khô chắc, dẻo làm dây cất nhà. Đọc tiếp: ai đã từng hạ U Minh, hãy hát lại lời ca lãng mạn, mũi kêu như sáo thổi, đĩa lội lền như bánh canh, mà nghe phượng phất mùi cây cỏ U Minh, để rồi cảm khái về bài hát tình đất mũi của người anh, nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Anh đến tìm em mà chẳng hẹn, qua tháng năm, qua chặng đường đời, như dòng sông đem theo mây trời, ôm mặt đất đỏ hồng cuộn chảy. Đời anh bao nỗi vui buồn ấy, anh đến tìm em giữa mảnh đất này, đất mũi Cà Mau. Đời anh bao nỗi vui buồn ấy, và đời em cũng thế, và các anh có một thời của những ngày hòa bình đầu tiên đã chen chân đến thăm miền đất quê mùa mà tràn đầy xúc cảm. Chắc là chưa có nơi nào được nhiều nhiều những bài ca được gửi lại nơi đây. Thử lần dở lại từng gương mặt của từng bài ca đất nước, ta nghe bao lời mời gọi, bao lời đáp lại. Ôi, quá khứ thật êm đềm, vui như những đàn ong hút mật bông tràm, cứ vi vu, do ve, lẫn vẫn theo từng mái chèo, từng tiếng máy nổ giòn, vẹt nước đường sông, tiếng bánh xe hơi cọ sát mặt đường. Người viết đoạn này xin được phép chép lại một khúc đường cách đây 20 năm trong đoạn đường về miền Tây. Năm 1979, chúng tôi đưa cụ nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, nhạc sĩ Tô Hải, Huy Du, Quốc Trụ, Cờ Ba Y Lăng về thẳng nhà anh nông dân Ba Đông, nơi chúng tôi đóng quân ở xóm Bào Dừa miền sông Rạch Cà Mau trước ngày giải phóng. Những người nông dân miền quê chân chất, thức sáng đêm nhồi nhét cho được trứng rắn hổ úp mề vô miệng cụ Khoát, Tô Hải, Huy Du, Quốc Trụ, ăn cho biết rồi sẽ không có mà ăn. Trời ơi, trong ánh đèn ống khói lập lòe, những con rắn úp mề, ôi thật là khiếp và bổ quá. Mấy ông bạn thủ đô thân yêu, ta về đây cuối trời hòa bình, là chói lói kêu gọi bà xã liền miệng. Chú thích: thủ đô thân yêu, ta về đây cuối trời hòa bình. Nhớ bài hát Cánh tay miền Nam trên đất Bắc của nhạc sĩ Trần Kiết Tường. Đọc tiếp: Bà Đồng không biết ai làm chức gì, ở đâu, chỉ biết là bạn của chúng tôi đưa về, nên cả nhà anh và cả xóm Bào Dừa cứ nháy mắt nhau mà như vậy, như vậy. Còn phải nói, cá dày, lương, ếch, cháo rắn, chè, xay bột đổ bánh bò, bánh xèo. Bà Đồng dọa, đừng có cản, cản còn làm dữ tợn hơn à ngang. Bà Đồng có nụ cười khiến ai nhìn cũng vững bụng rằng đang gặp người hiền. Anh luôn miệng gọi tên khách lạ, vì không quen bẻ miệng bẻ mồm nên gọi cụ Khoát bằng cụ Phát, Quy Du thành Du Quy, Quốc Trụ thành Vũ Trụ. Ai được sửa tên cũng cười lăn cười bò ra tới mũi Cà Mau. Đúng là chúng tôi cười không có dây thắng ra tới chót vót mũi đất, cười hoài hết chuyện này tới chuyện khác, làm như có thu sẵn tiếng cười, giống như ngày nay trong các tiết mục diễn hài. Nhưng chúng tôi cười có sóng, có nước, có gió, có lá, có người thật, việc thật, có cả sự hứng chí, vì trước mắt sẽ đến mũi con tàu của Tổ quốc. Ai cũng có một sự chuẩn bị gì đó khi chiếc tàu đò sẽ dí cái mũi mình vào bờ như hôn mảnh đất cuối trời. Rời nhà anh nông dân Ba Đông, đứng chờ tàu trên đập Bầu Dừa sau một đêm ăn đủ thứ chất bổ đồng quê, gương mặt ai cũng tươi rói rói, ai cũng hít thở không khí tràn đầy hương lúa từ các cánh đồng bao bọc ngôi làng. Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát được anh em dành nhau dìu dắt xuống tàu, đặt ông nằm trên cánh võng giữa khoang tàu. Cờ Ba Y Lăng từ trên núi xuống, thấy sông nước mênh mông chóng mặt nên mắt cứ nhắm nghiền. Nhạc sĩ Tô Hải liền miệng gào: ôi trời, mít trồng hai bên bờ chi mà lắm thế. Không phải mít đâu bố ơi, cây đước đấy. Nhạc sĩ Huy Du, ca sĩ Quốc Trụ vui quá, nhất là nhắc lại cái hồi đêm qua húp trứng rắn lộn, có con rắn lộn bằng con thằng lằn đeo ở cằm cụ khoác, dưới ánh sáng ngọn đèn trứng vịt coi mới đã đời làm sao. Đường ra mũi đất do nghệ sĩ Kim Chi, trưởng đoàn ca múa Tam Giang lo cho chuyến đi. Nàng vui và chu đáo lắm, võng giăng đầy khoang, mỗi người đông đưa một chiếc, nhưng lòng ai cũng rạc rào biển mênh mông, sóng dỗ nhịp thân tàu, nên chẳng ai chịu nằm liêm diêm, vô tư mà toàn ten được. Phải banh con mắt ra mà dòm mà ngó, mãn nguyện đời mình. Tàu càng đi càng lầm lũi, bỏ lại phía sau bao điều tràn ngập cảm xúc mà chưa kịp tường tận. Càng trưa, cái mùi thơm tho nấu nướng của Kim Chi càng hấp dẫn lạ kỳ. Mùi sả ớt, đậu phộng rang xào lương khiến mấy cánh võng gần sau lái tàu nhảy mũi quá tay, phải nhảy nai giọt lên mui tàu, nuốt nước miếng kêu trời. Rồi canh chua khóm được múc ra, bộ đồ lòng cá phê phê phơi lên đầu con cá lóc, mà ai cũng bảo dạ phải kính lão đắc thọ. Còn cái đầu cá lóc thì choàm ngoàm bằng miệng tô, lé đé tràn nước canh, thơm phức ngò ôm ngò gai. Món gà kho gừng là món thứ ba, là món mặn. Kim Chi vừa làm bếp vừa bưng dọn, tướng đi trên tàu vững trân, mặc cho tàu lắc bên này nghiêng bên kia, cổ còn cười cắm cắt, cái miệng có duyên hết sức. Ăn cơm trên tàu ngon ơi là ngon, vui ơi là vui, nhắc còn nuốt nước miếng. Con lươn hồi đó lươn ruộng lươn đồng, thịt mềm ngọt chớ không dai, mà tanh như lươn nuôi bây giờ. Con cá lóc địa hồi đó cũng ngon hết ý, con gà giò kho gừng cũng đâu phải thịt gà công nghiệp bở rẹt. Người ta nói ăn cơm ngon miệng thiếu điều lũng nồi, còn già trẻ bé lớn của chuyến đi thì ăn ngon quá thiếu điều lũng tàu. Cơm trưa xong, tàu cũng gần tới đất mũi, ai cũng hỏi đâu đâu. Anh em bản xứ Cà Mau được đưa những người anh em Bắc Hà đi thăm nơi chót vót xa xăm, nên gương mặt người nào cũng rạng rỡ, pha lẫn chút tự hào. Họ hội ý đè cụ Khoát ra đấm bóp một trận để tỏ lòng hâm mộ. Cụ Khoát nghe lõm bõm tiếng được tiếng mất, nhưng cụ cũng tin anh lắm. Cụ vội la, chớ chớ. Mũi đất kia kìa, hòn khoai đứng đó. Ôi, chim nhạn bay lượn gọi bầy, ai cũng la cũng gào, người mãn nguyện chậm nước mắt, người dễ xúc cảm khóc ngon lành. Cảnh nguyên sơ mới hùng vĩ thiêng liêng làm sao, cảnh các cô gái đi sạc sò trên bãi bùn mới thơ mộng làm sao. Tàu cập bến, ai nấy lọng cọng bước lên bờ. Hình ảnh đập vào mắt họ đầu tiên là từng dãy nhà sàn san sát, bếp núc ngăn nắp sạch sẽ với những song nồi treo bóng lưỡng. Những chàng trai đang mổ bụng những con rắn biển, lấy ra những bộ lòng còn nóng hổi, chất đầy một thau bự. Còn mình rắn thì thả trôi về biển cả làm mồi cho cá rỉa. Các cô gái thì đâm đậu phộng, lột củ hành, sắc bạc hà, lòng rắn xào cả chảo đụng tại nhà ông Thái đắc hàng, người đã sáng tác ra điệu nói thơ Bạc Liêu nổi tiếng. Ông Hàng vui nết vui của người nghệ sĩ, đêm đó ông đờn đến rướm máu đầu ngón tay. Và cũng đêm đó, nghệ sĩ của đất ngàn năm văn vật biết như thế nào là mũi kêu như sáo thổi, như thế nào là từng đàn thiết giáp rệp. Vừa đỏ đèn, bỗng đánh hơi có mùi máu của kẻ lạ mặt, đã ùng ùng hành quân khắp nẻo. Ôi, nhuệ khí của những người hay cười suốt dọc đường quê bỗng sò câm lặng lẽ. Sáng ra, vừa thức dậy, nhạc sĩ Tô Hải vội ao ước. Biết đâu chính phủ ký sắc lệnh thưởng cho mỗi công dân bảo vệ đất mũi, mỗi đầu người là 500 đồng. Năm ấy là năm 1979, có lẽ sẽ có hồi sau phân giải của những người còn trở lại. Biết đâu không còn cảnh hoang sơ đầy hấp dẫn, biết đâu những rừng nước bạc ngàn không còn đông đưa cho ba khía, ốc len chơi trò đánh đu. Biết đâu những dãy nhà sàn xinh xắn kia lại trở về nơi phố xá thị thành. Biết đâu...